Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 186. Giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Trung Thể, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 1 tháng 9 năm 1999, địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu. Xin mời mở kinh ra. Thời Phần Thiên, câu thứ 9, phần văn trường hàng. Quang chiếu thiên dương, đắc siêu xuất nhất thiết nghiệp chướng, bất tùy ma sở tác giải thoát nguồn. Pháp môn thiên dương tu học, đối với chúng ta mà nói vô cùng khế cư. Bởi vì đối với nghiệp chướng hiển tiền, chúng ta cũng không có cách nào thoát khỏi. Chỗ trước tiên cần giải thích rõ ràng chính là hai chữ nghiệp chướng. Nghiệp là tạo tác. Người thế gian, chúng ta thường nói sự nghiệp. Việc gì đó khi ta đang tạo tác gọi là sự. Kết quả của việc này gọi là nghiệp. Tạo tác Phật quy nạp cho chúng ta, dù tạo tác rất nhiều, không ngoài ba loại. Loại thứ nhất, lời nói từ miệng, chúng ta gọi là khẩu nghiệp. Loại thứ hai, cử chỉ, động tác của thân, gọi là thân nghiệp. Loại thứ ba là suy nghĩ. Ý nghĩ sanh diệt, đây là ý nghiệp. Mỗi chúng sanh từ sáng đến tối, từ đầu năm cho đến cuối năm, ngày đêm không ngừng tạo nghiệp. Tối ngủ vẫn nằm mộng, trong mộng lại tạo nghiệp. Cứ như vậy, đời đời kiếp kiếp, từ trong quá khứ đã tích tập vô lượng vô biên nghiệp chướng. Trong kinh Phật có thí dụ, nếu nghiệp đã tạo mà nó có hình tướng, dù cho hình tướng rất nhỏ, giống như nguyên tử điện tử, hạt căn bản hiện nay chúng ta biết nhỏ đến mức độ đó, thì nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đã tích lũy đó, khắp cả hư không vẫn không đủ chỗ để dung nạp. Chúng ta suy nghĩ lời Phật dạy, thì tỷ dụ này không có gì thái quá. Vì sao? Chúng ta tạo nghiệp chưa hề gián đoạn. Nếu tạo nghiệp gián đoạn, quý vị đã vượt qua tất cả nghiệp chướng, quý vị đã thành Phật, thành Bồ Tát rồi, không còn trở lại lục đạo. Cho nên nghiệp chướng đích thực rất đáng sợ, ngày đêm không ngừng tạo tác. Tạo tác nghiệp thì có chướng. Chướng gì? Chướng tự tánh của chúng ta. Tu học Phật Pháp, Thiền Tông dạy, mục đích chính là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Quý vị phải ghi nhớ, chúng ta học Phật mục đích là gì? Hôm nay giảng kiến tánh thành Phật, ý nghĩa bốn chữ này rất khó lý giải. Chúng ta nói cách khác, chính là hiểu rõ chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Lời này mọi người dễ hiểu hơn. Hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh chính là kiến tánh. Người hiểu rõ, người kiến tánh thì gọi là Phật. Cho nên kiến tánh là thành Phật, chính là người đã hiểu thấu. Đề Kim Vô Lượng Thọ ghi thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là kiến tánh, chính là thành Phật. Hiện tại chúng ta chưa kiến tánh, không hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Cho nên từ sáng đến tối suy tư loạn tưởng. Tư tưởng là ý nghiệp, nó không hề gián đoạn. Khẩu nghiệp, thân nghiệp có khi gián đoạn, ý nghiệp không hề gián đoạn. Năng lực của ý nghiệp mạnh nhất. Thân khẩu tạo nghiệp vẫn phải chịu sự chi phối của ý. Ý thanh tịnh, thân khẩu mới không tạo nghiệp. Do đây mà biết, căn nguyên tạo nghiệp chính là ý nghiệp khởi tâm động niệm. Nó chướng ngại chúng ta kiến tánh. Trong tự tánh vốn đầy đủ vô lượng trí tuệ. Chúng ta xem trong kinh Phật, nhận thức được một cách rõ ràng, Thích Ca Mâu Ni Phật trí tuệ rộng lớn, trí tuệ vô biên vô tỷ. Hay trong kinh dạy một đời thuyết pháp, suốt 49 năm, mỗi câu Phật nói đều đầy đủ trí tuệ chân thật. Phật dạy chúng ta, trí tuệ này mỗi chúng sanh đều có đủ, không phải chỉ mình Ngài có. Cho nên Phật Pháp là bình đẳng, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai. Đức là gì? Đức là năng lực. Năng lực Phật vô lượng vô biên. Tướng là tướng mạo, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đây là đương thời Thế Tôn thị hiện cho chúng ta thị. Sự thật trong Đại Kinh nói, Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta cũng thấy, trong kinh Giảng Sanh cũng thấy, Y Bảo Chánh Bảo Trang Nghiêm không thể nghĩ bàn. Đây là tánh đức. Tánh đức tuy tất cả chúng ta đều có, nhưng hiện tại chúng ta quên mất tự tánh. Nên trí tuệ không thể hiện tiền, đức năng cũng không thể hiện tiền, tướng mạo cũng không thể hiện tiền. Trong kinh Phật thường nói, đó gọi là mê thật. Thật sự không phải quên luôn. Khi nào quý vị quay đầu thì thấy tánh, trí tuệ, đức năng, tướng trạng của quý vị đều lại khôi phục. Hiện tại do gì? Tạo nghiệp nên mới có chướng. Nhất thiết, hai chữ này là hình dung từ. Ý nói nghiệp này vô lượng vô biên. Nghiệp dù cực kỳ nhỏ bé cũng sản sinh chướng ngại. Nghiệp chướng, trong kinh luận Phật nói rất cụ thể. Phật quy nạp thành hai loại chính, hai chướng. Cũng có khi quy nạp thành ba loại chính, gọi là tam chướng. Hai chướng là phiền não chướng và sở tri chướng. Đây là hai loại chướng chính yếu. Phiền não bắt nguồn từ những việc mà quý vị tạo ta. Sở tri là từ tư tưởng, kiến giải mà quý vị tạo ta. Nói ba chướng là nói hoặc nghiệp khổ. Đây là ba chướng. Hoặc là mê hoặc. Nghiệp là tạo tác, khổ là quả báo. Tam đồ lục đạo là quả báo. Quả báo từ đâu tới? Quả báo là từ nghiệp nhân, nghiệp duyên. Ở sau có nghiệp quả. Trong kinh Địa Tạng dùng ba sự việc này quy nạp thành ba phẩm kinh, nói rõ nguyên do của khổ báo. Hiểu rõ chân tướng sự thật, tâm được định. Dù thọ khổ báo cũng không trách trời oán người. Vì sao vậy? Tự làm tự chịu. Không hiểu chân tướng sự thật, bao giờ cũng oán hận người khác. Luôn cho rằng ông trời bất công, Phật Bồ Tát không từ bi, không giúp đỡ mình. Có suy nghĩ này nên lại tiếp tục tạo nghiệp, tạo nên tội nghiệp nặng nhất. Như vậy làm sao có được quả báo lành? Cho nên người thật sự hiểu rõ, họ không tạo thêm nghiệp. Hiểu được tự làm tự chịu, không oán trời, không trách người. Đây là cơ hội thay đổi. Vận mệnh của vị đó bắt đầu có chuyện biến tốt. Vẫn còn có suy nghĩ oán trời trách người thì không có cơ hội thay đổi. Càng sao càng đọa trong sáu đường, càng ngày càng khổ. Ở đây Phật dạy chúng ta làm cách nào để vượt qua nghiệp chướng. Chỗ này giảng là vượt qua. Trong vài kinh điển đại thừa khác thì dạy tiêu trừ. Tiêu trừ với vượt qua là cùng một ý nghĩa. Thông thường chúng ta nói tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng làm sao tiêu được? Nghiệp chướng phải tiêu, quý vị mới có thể vượt qua. Không tiêu, quý vị làm sao vượt qua? Lời dạy của Phật chính là dạy chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng. Cho nên trước hết Phật nói cho chúng ta biết thế nào gọi là tạo nghiệp chướng. Chúng ta nắm rõ ràng thế nào là nghiệp, thế nào là chướng. Phương pháp tiêu trừ rất nhiều. Phật Pháp thường nói 84.000 pháp môn, 84.000 phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng. Chúng ta tùy ý chọn một môn, chỉ cần tin tưởng, nỗ lực để học thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng. Thế nhưng tu học bất kỳ pháp môn nào đều cần hiểu đúng như lý như pháp mà tu học. Lý là Phật dạy cho chúng ta, phương pháp cũng là Phật dạy cho chúng ta. Nhất định tùy thuận lời Phật dạy, nghiệp chướng chúng ta có thể tiêu trừ. Thế nhưng hiện nay chúng ta học Phật đã lâu rồi, học đến mấy mươi năm, nghiệp chướng không những không tiêu trừ mà mỗi ngày lại tăng trưởng. Đây là hiện tượng của đại đa số đồng tu học Phật. Phải chăng phương pháp, lý luận của Phật dạy có vấn đề? Chúng ta cần phải cẩn thận kiểm nghiệm, xét lại mình. Không phải. Phương pháp lý luận của Phật dạy có vấn đề, mà là chính chúng ta học tập sai lầm. Sai ở đâu? Sai ở chỗ vẫn tùy thuận tập khí phiền não của chính mình, không chịu tùy thuận theo lời Phật dạy. Chúng ta nhìn hoàn cảnh thực tế mà luận. Chúng ta tùy thuận lời Phật dạy chỉ 1-2 phần mà thôi, 1-2%. Nói cách khác, vẫn còn 98-99% tùy thuận tập khí phiền não của bản thân, thì làm sao có thể tu học thành công? Nói thật ra, chúng ta tùy thuận Phật một nửa, tùy thuận tập khí phiền não một nửa, đều không thể thành công. Làm thế nào ngay trong một đời này được thành công? Cần đem tập khí phiền não của chúng ta buông xuống hoàn toàn, 100% tùy thuận lời dạy của Phật, người này chắc chắn thành tựu 100%. Có thể thấy chúng ta một đời có thành tựu được hay không, thành tựu được bao nhiêu, ở chỗ không bị người khác khống chế, hoàn toàn làm chủ chính mình. Nếu mình không thể tùy thuận lời Phật dạy thì không có cách nào khác nữa. Tập khí của chúng ta rất sâu dày, nói theo ngôn ngữ hiện nay chính là tự tư tự lợi, tham trước danh tiếng lợi dưỡng, tham trước thọ hưởng ngũ dục lục trần, không chịu xả bỏ, không chịu buông xuống. Cứ như vậy, một đời của quý vị khỏi nói tới tiêu trừ nghiệp chướng. Không những nghiệp chướng không tiêu mà ngày càng tăng trưởng. Quý vị học Phật, Phật Pháp mỗi ngày tăng trưởng, Phật Pháp tăng trưởng 1-2%, phiền não tập khí lại tăng trưởng hơn 90%. Cho nên năng lực tu học của quý vị đè không nổi tập khí phiền não, cho nên vẫn còn phải luân hồi, vẫn phải đọa tam độ. Nguyên nhân là do ở chỗ này. Người giác ngộ thật sự, tâm thật sự trong sáng, đời sống tất cả tùy duyên. Không những đời sống tùy duyên, trong Phật Pháp sự nghiệp duy nhất của người xuất gia chúng ta là hóa độ chúng sanh. Hóa độ chúng sanh cũng tùy duyên. Tâm của quý vị mới an tịnh. Trong tâm nếu như có giảng kinh thuyết pháp hóa độ chúng sanh, đó là nghiệp chướng. Ngay cả ý nghĩ hóa độ chúng sanh cũng không vướng trong lòng, tâm quý vị mới thanh tịnh. Tại sao điều này không đặt trong tâm? Đặt A-di-đà Phật trong tâm. Mọi việc mọi sự tùy duyên. Trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật. Trong tâm chỉ có lời dạy của Phật đối với chúng ta. Chúng ta y giáo phụng hành. Đời này mới được cứu khổ. Đời này mới có thể vượt qua tất cả nghiệp chướng. Câu bên dưới chính là dạy chúng ta làm thế nào để vượt qua. Cương lĩnh học tập là không theo những việc ma làm, cần tùy thuận những điều Phật làm, chúng ta sẽ thành công. Thế nào là những việc ma làm? Mọi người có đọc qua kinh Bát Đại Nhân Giác rồi. Trong kinh dạy chúng ta ma có bốn loại. Trong kinh Lăng Nghiêm nói 50 loại ấm ma. Đó là đem ma quy nạp thành 50 loại chính. Trong mỗi loại lại có vô lượng vô biên. 50 loại chính. 50 loại chính đó cũng không ngoài bốn loại lớn trong kinh Bát Đại Nhân Giác đã dạy. Bốn loại này, thứ nhất là ma ngụ ấm. Chúng ta có cách để vượt qua không? Câu trả lời là có, nhưng khá khó. Ngụ ấm, sắc thọ tưởng hành thức, chính là chỉ cho thân tâm chúng ta. Thân tâm chúng ta chính là ma chướng. Bốn đại là sắc pháp. Thân thể chúng ta nhục thân, nhục thân có thể sanh bệnh, có thể mệt mỏi. Đây là chướng ngại. Ăn uống không thích hợp, thân thể sinh bệnh. Lạnh nóng mà không lưu ý, thêm bớt y phục thì bị cảm mạo, bị bệnh khổ. Cho nên thân thể này cần quan tâm chu đáo. Ngoài thân thể ra còn có tâm lý. Thọ là cảm thọ. Cảm thọ khổ lạc ưu hỷ xả. tưởng là khởi tâm động niệm. Hành tức là suy nghĩ của chúng ta. Sanh diệt không ngừng gọi là hành. Suy nghĩ của quý vị không dừng ở đó. Niệm trước diệt, niệm sau liền sanh. Đây là vô thường. Đây là hiện tượng tâm lý. Thức là nói thể của tâm lý. Quý vị tạo nghiệp đều tồn trữ trong thức tâm. Thức tâm giống như một cái kho. Đây chính là A-lại gia thức. Trong kinh luận Duy Thức gọi là nghiệp tập chủng tử. Chủng tử này không có hình tướng, vô lượng vô biên. Chủng tử gặp duyên thì khởi hiện hành, liền khởi tác dụng, quả báo hiện tiền. Cho nên mỗi chúng ta, mỗi chúng sanh, trong ruộng tám thức có đủ tất cả mọi chủng tử. Chúng ta có chủng tử thành Phật, có chủng tử thành Bồ Tát. Chúng ta cũng có chủng tử địa ngục, chủng tử ngạ quỷ, cũng có chủng tử súc sanh. Chủng tử nghiệp tập mười pháp giới chúng ta đều đầy đủ. Trong mười pháp giới cảm thọ quả báo, sự việc này thế nào? Trong kinh Phật dạy, loại chủng tử nào trong kho chủng tử của quý vị có sức mạnh hơn, nếu gặp duyên thì nó khởi hiện hành. Chủng tử này khởi hiện hành, những chủng tử khác nằm ẩn tàng trong kho đó. Mười pháp giới Phật dùng phương pháp tỷ dụ để giảng. Một pháp giới hiện hành, chín pháp giới ẩn tàng. Quả báo này tận, không xác định chủng tử nào khởi hiện hành, thì đó gọi là quả báo đời sau. Điều này đối với chúng ta có quan hệ rất lớn. Các bậc cổ đức cảnh giác chúng ta, nói rất rõ: nghiệp ái không nặng, không sanh ta bà. Niệm không chuyên nhất, không sanh tịnh độ. Nghiệp nhân luân hồi trong lục đạo nơi thế giới ta bà vô cùng phức tạp. Nghiệp nhân đứng đầu là gì? Tình ái nam nữ. Đây là nhân tố thứ nhất khiến luân hồi lục đạo. Tình ái nam nữ nếu không đoạn, quý vị vĩnh viễn không thoát khỏi luân hồi. Trong kinh Phật dạy, tài, sắc, danh, thực, thùy, năm gốc sinh địa ngục. Trong năm gốc rễ này, nghiêm trọng nhất là gì? Là sắc. Chúng ta cần đặt câu hỏi: hôm nay chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, suy nghĩ này vẫn còn. Dù niệm danh hiệu Phật rất nhiều, vẫn không thành công. Đây là do năm gốc rễ địa ngục chúng lôi kéo quý vị. A-di-đà Phật dẫn dắt thì quý vị không theo. cần phải suy nghĩ rõ ràng, cần nhìn sáng tỏ. Vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp không đoạn được chúng. Cho nên đời đời kiếp kiếp tu hành không có kết quả. Đời này được làm thân người, được nghe Phật Pháp, duyên rất thù thắng, không dễ gì có. Chúng ta nghe rõ rồi, thấy rõ rồi, hả, quyết tâm buông xả, biết những thứ đó là giả, không phải thật. Đặc biệt quan hệ giữa người với người, giữa nam nữ, chỉ là hư tình giả ý, không phải tâm chân thật. Tâm thay đổi, hôm nay êm đẹp, ngày mai cãi nhau. Có thể giữ êm đẹp được bao lâu? Gọi là không phải oan gia không tụ lại. Lời này là kinh nghiệm của cổ đức. Chúng ta nên hiểu, người trong sáu đường không có chân tâm, toàn là vọng tâm. Cho nên trong kinh Phật nói rất rõ với chúng ta, nhất định không nên tin tưởng ý nghĩ của chính mình. Vì sao? Toàn là hư giả, toàn là sai lầm. Phật dạy chúng ta, khi nào mới tin tưởng ý nghĩ của chính mình? Khi kiến tư phiền não đoạn, tham sân si mạng hết sạch, chứng được quả A-la-hán. Lúc này mới có thể tin tưởng suy nghĩ của chính mình. Lời này là Phật phương tiện nói. Chứ thực sự sau khi chứng quả A-la-hán, không có suy nghĩ. Nếu còn có suy nghĩ thì hồi đầu lại đọa lạc. Đâu còn có suy nghĩ gì? Quý vị nghĩ xem, có suy nghĩ thì có ngã chấp. Ngã nhân chúng sanh thọ giả, bốn tướng đầy đủ, là phàm phu trong sáu đường, đâu phải là A-la-hán. A-la-hán trở lên nhất định không có suy nghĩ riêng mình, vô ngã. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, còn có suy nghĩ gì nữa? Đây là chân tướng sự thật. Nếu Phật không dạy, chúng ta làm sao giác ngộ? Làm sao suy nghĩ ra điều này? Chúng ta luôn cho rằng cách nghĩ cách nhìn của mình là chính xác, đều cho rằng mình rất tài ba, tài trí hơn người, không ai sánh bằng ta, cống cao ngã mạn. Không biết như thế đều là nghiệp chướng, đều là việc làm của ma. Chữ ma này quý vị hiện đang đọc trong Kim Văn. Bên dưới chữ ma có chữ quỷ. Chữ này do Lương Võ Đế tạo. Ngày xưa Trung Quốc không có. Ngày xưa bên dưới đó là chữ thạch. Ma có nghĩa là đầy đọa. Lương Võ Đế cho rằng đầy đọa thống khổ, mới đem chữ thạch đổi thành chữ quỷ, tạo thành chữ ma như thế. Chúng ta cần hiểu ý gốc của nó. Ma không phải là quỷ, ma là đầy đọa. Ngũ ấm là ma. Khi nào quý vị mới vượt qua cảnh ma này? Trong tâm kinh, Bồ Tát Quán Thế Âm dạy chúng ta. Đoạn mở đầu tâm kinh, Bồ Tát Quán Tự Tại khi đi sâu vào trí tuệ vô lậu, soi thấy năm uẩn đều không, ngũ ấm mà đó không còn. Do đây mà biết phá ma ngũ ấm cần có trí tuệ. Trí tuệ cao cấp trong tông môn tu hành gồm có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, quán chiếu. Nói thật ra chúng ta ngay cả công phu còn không có. Nếu thật sự tu quán chiếu, công phu của quý vị sẽ thành tựu. Chúng ta hiện nay vì sao công phu chưa tốt? Vì ngay cả năng lực quán chiếu cũng không có. Thế nào gọi là quán chiếu? Khi lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, khi tiếp xúc quý vị nghĩ đến lời Phật dạy, gọi là quán chiếu. Phật dạy chúng ta làm gì, chúng ta nên làm cái đó. Phật dạy chúng ta không nên làm gì, chúng ta nhất định không làm. Lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, thực hành theo lời Phật dạy, đây chính là quán chiếu. Sau khi quán chiếu thường xuyên thì biến thành thói quen. Khi biến thành thói quen gọi là chiếu trụ. Chiếu trụ chính là đắc định, công phu thâm hậu. Chiếu trụ rồi nhất định không tùy thuận phiền não, hoàn toàn tùy thuận lời dạy của Phật. Khi có sự quán chiếu, tập khí phiền não của mình dù hiển hành, nhưng quán chiếu sâu sắc, vọng niệm tuy khởi vẫn có thể khống chế nó dừng lại. Cổ đức nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý nghĩ trước khởi lên, ý nghĩ tiếp theo tùy thuận đức Phật, như vậy là đã khống chế được vọng tưởng phân biệt chấp trước, trụ lại một chỗ thì công phu có hiệu quả. Đạt đến chiếu trụ, đó là đắc định. Cũng chính là nói có năng lực không bị ngoại cảnh quyến rũ, trong tâm như bất động, đây là chiếu trụ, là đắc định. Chiếu trụ lâu dài thì khai mở trí tuệ. Một khi trí tuệ phát khởi thì tất cả pháp thế gian, suốt thế gian chúng ta thông đạt rõ ràng, nhìn thấu thân năm uẩn. Năm uẩn đều không. Đối với thân chúng ta còn chấp trước nữa không? Không chấp trước nữa. Một mảy may cũng không chấp trước. Thân ta thân người, thân ta thân súc sanh, thân ta thân cây cối hoa cỏ, thân ta thân đất đai núi sông, đều đồng một thân. Không chỉ tâm quý vị bào thái hư biện pháp giới, mà thân cũng dung hợp với hư không pháp giới thành một thể. Quý vị nói xem có tự tại không? Thật sự thể hiện lời dạy của Phật trong kinh, không sanh không diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, không một không khác, đó là chân tướng sự thật. Tâm cảnh nhất như thì dĩ nhiên soi thấy năm uẩn đều không, vượt tất cả khổ ách, tất cả khổ ách đều không còn. Khổ ách là quả báo, cũng không còn. Điều này rất khó thấy, nhưng không phải không làm được. Chỉ cần quý vị tu học như lý như pháp, thì cảnh giới này có thể chứng đắc. Thứ hai là ma phiền não. Phiền não này chỉ cho kiến tư phiền não. Kiến là kiến giải, tư là tư duy. Kiến giải hiện tại người ta gọi là quan điểm của quý vị, quan điểm sai lầm. Suy nghĩ của quý vị, suy nghĩ cũng sai lầm. Đây là nghiệp chướng. Phật đem tất cả quan điểm suy nghĩ của chúng sanh phân thành hai loại lớn. Không chỉ hai loại lớn mà trong kinh còn phân thành 50 loại. Sai lầm của kiến giải, Phật dạy là thân kiến. Tất cả chúng sanh chấp trước thân thể này là ta. Kiến giải này sai lầm. Thân này rốt cuộc là gì? Thân không phải là ta. Thân là của ta, của ta có được. Giống như y phục. Y phục không phải ta, y phục là của ta có. Người ngu cho y phục là mình. Quý vị nói có dở hơi không? Chúng ta hôm nay chúng sanh lục đạo cho rằng y phục là chính mình, quên mất mình đang ở đâu. Không biết có mình, cho y phục là mình. Thật sự mình là gì? Chân như bản tánh. Đó mới thật sự là mình. Chân như bản tánh mê mờ, mê thì biến thành A-lại-da. Mê gọi là A-lại-da. A-lại-da, người thế gian chúng ta nói là linh hồn. Nó có thể đi đầu thai. Có thể thấy thân không phải ta. Thân này nó có thể bỏ đi, lại đi tìm thân khác. Bỏ thân, thọ thân như thay đổi y phục, chẳng khác. Bỏ thân là cởi y phục, thọ thân là mặc y phục. Như thế thân rõ ràng không phải là mình. Chúng sanh mê muội cho thân này là chính mình, vì hưởng thụ của thân này tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Đây có phải là oan uổng lắm không? Chính là do ăn uống, ăn thịt chúng sanh, thỏa mãn ham muốn cho ai? Lưỡi. Lưỡi chỉ có ba tấc, cổ họng bên dưới không biết mùi vị. Vì ba tấc lưỡi, các vị nghĩ xem chúng sanh ngay trong đời này tạo biết bao nhiêu tội nghiệp để thỏa mãn cái lưỡi này. Quý vị nói có ngu si hay không? Ngày nay chúng ta thấy ở nước ngoài, người nước ngoài hạnh phúc hơn người Trung Quốc rất nhiều. Có lý do. Người nước ngoài ăn uống không đòi hỏi mùi vị, họ chỉ cầu dinh dưỡng. Người Trung Quốc ưa thích mùi vị. Người nước ngoài cũng ăn thịt, nhưng họ ăn rất đơn giản. Họ chủ yếu ăn thịt bò. Chúng ta thịt gì cũng ăn, không tha loài nào. Tạo nghiệp rất nặng. Chúng tôi thấy ở Úc, quý vị biết rồi, ở những quốc gia khác chúng ta có thể thấy chim thú không sợ người. Thế nhưng chim thú ở Trung Quốc không dám gần người, thấy người chúng vội vàng bỏ chạy. Chim thú chúng cũng hiểu, cũng có linh tánh, hiểu được người nào không phải người lành thiện, những kẻ ác thì giết chúng, hại chúng, ăn thịt chúng. Từ đó mà suy ngẫm, chúng ta đã tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Cho đến thời hiện đại, xã hội lại đề xướng cạnh tranh, khởi tâm động niệm đều có suy nghĩ cạnh tranh. Cạnh tranh này mục đích không ngoài hai người lợi mình. Mỗi ngày nghĩ việc này, mỗi ngày làm việc này, làm cách nào chiếm đoạt của người khác, thỏa mãn tham vọng của mình, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Cái hại của thần kiến, cho nên mới xếp nó lên hàng đầu. Bên dưới là biên kiến. Biên là đối lập. Hôm nay chúng ta khởi tâm động niệm toàn là đối lập nhau. Ta với người đối lập, lý với sự đối lập, dân tộc này đối lập dân tộc kia, nước này đối lập nước kia, gia đình này đối lập gia đình kia. Thậm chí trong một nhà của mình, ông đối lập với bà, cha đối lập với con. Như thế thì thành ra thể thống gì? Hiện nay đã phát triển thành vấn đề nghiêm trọng như vậy. Thế nào là Phật Pháp? Phật Pháp là pháp môn không hai. Pháp môn không hai thì không có đối lập. Phật Pháp là pháp giác ngộ, giác rồi thì không có đối lập. Mê mới có đối lập. Giác rồi không còn đối lập. Phật Bồ Tát cùng tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là một pháp thân. Trong kinh chúng ta thường tụng thanh tịnh pháp thân Phật. Thế nào gọi là thanh tịnh pháp thân Phật? Khi nào thật sự thể hội được, khẳng định tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là chính mình, quý vị mới chứng thanh tịnh pháp thân Phật. Nói cách khác, đối lập không còn, biên kiến không còn, đã phá sạch hết. Phần sau có kiến thủ kiến, giới thủ kiến. Hai loại này người chúng ta gọi là thành kiến. Người đó có thành kiến rất sâu dày. Thành kiến phân thành hai loại chính. Một là thành kiến trên nhân, hai là thành kiến trên quả. Kiến thủ kiến là thành kiến trên quả. Giới thủ kiến là thành kiến trên nhân. Cho nên đem thành kiến phân thành hai loại nhân quả để nói đều là kiến giải sai lầm. Bên dưới còn có một loại nữa, không thuộc bốn loại ở trước. Kiến giải sai lầm đều quy về loại tà kiến sau này. Tà kiến là kiến giải sai lầm. Sai lầm trong tư tưởng, Phật cũng nói có năm loại. Thứ nhất là tham, sang tham. Chúng ta thử hỏi một câu: danh văn, lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian, quý vị thật sự đạt được không? Phật dạy chân tướng cho chúng ta. Thân mạng của chúng ta là pháp hữu vi. Hữu vi chính là pháp sanh diệt. Trong kinh Kim Cang nói rất hay: tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Câu này là nói bản chất của chúng ta, nói nó là hư vọng, là huyễn tướng, không phải chân thật. Thời gian huyễn tướng tồn tại được bao lâu? Như sương cũng như điện. Cho nên phải thật sự sáng tỏ, thật sự hiểu rõ huyễn tướng này không thực tồn tại, sanh diệt trong từng sát na. thấu triệt chân tướng sự thật, tâm quý vị rất thanh tịnh, thật sự không nhiễm chút bụi trần. Tại sao vậy? Toàn là giả, tan nhanh như bong bóng xà phòng. Cho nên Phật dạy phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Cái gì là chân thật? Chân tánh là chân thật, tâm chân tâm, chân tâm là chân thật. Chúng ta khởi tâm động niệm là vọng tâm, vọng tâm là giả, không phải chân thật. Lìa khỏi vọng, chân hiện ra. Cho nên điều Phật pháp truy cầu là truy cầu chân tâm, là cầu minh tâm kiến tánh. Chỉ có điều này là thật, ngoài ra toàn là hư vọng. Chúng ta thật sự có thể xả bỏ tất cả hư vọng, nhất tâm cầu đạt chân thật, thì chúng ta ngay trong đời này thành tựu. Phật dạy học mục đích là ở chỗ này. Bản nguyện của Phật cũng là ở chỗ này. Hy vọng mỗi người chúng ta đều thành Phật, mỗi người đều được đại tự tại. Cho nên sân tham là phiền não nghiêm trọng nhất. Phật dạy Bồ Tát phải hạ thủ công phu ở đây. Phật dạy Bồ Tát sáu cương lĩnh tu học, mở đầu là bồ thí. Bồ thí độ sang tham, bồ thí chính là đối trị sang tham. Chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa này, nghiêm túc học tập, có thể xả bỏ tất cả, có thể buông bỏ tất cả. Những thứ ta có, người khác ưa thích, chúng ta có thể bố thí, cúng dường. Một chút tâm keo kiệt cũng không khởi. Tại sao? Xả bỏ sang tham của ta, xả bỏ nghiệp chướng của ta, thành tựu trí huệ pháp thân. Chúng ta hôm nay trí huệ không thể hiện tiền, pháp thân không thể chứng đắc, sang tham phiền não chướng ngại đầy dẫy. Nên cần buông xả. Thế nhưng nếu xả, càng xả càng có nhiều. Điều này khó diễn tả, nhưng đây là sự thật chứ không phải giả. Càng xả càng nhiều. Quý vị xả tiền của được tiền của, xả pháp được trí tuệ. Người thí vô ý được mạnh khỏe sống thọ, quả báo là như thế. Phật giáo dạy chúng ta xả thì được. Ý nghĩa này rất sâu. Quý vị bố thí, sau đó quả báo quý vị thu được, cái được đó cũng cần xả, đem cái được đó xả bỏ, vĩnh viễn xả bỏ. Không thể nói là sau khi được thì không muốn xả, không thể như thế. Được càng nhiều xả càng nhiều mới thật sự được đại tự tại. Nên hoan hỷ xả, chấp nhận xả, xả bỏ không chút nối tiếc. Chúng ta thấy ở thế gian, hiện tại cũng có không ít người muốn làm việc thiện, nhưng tài lực rất khó khăn, kiếm tiền không ra. Chúng ta hãy nghĩ xem nguyên nhân vì sao họ không chịu bố thí. Muốn làm việc thiện mà không chịu bố thí, nên nguồn vốn của họ đôi khi cạn kiệt. giống như nước. Nếu nó không thành dòng chảy mà chỉ động trong một cái đầm nhỏ, ngày ngày ta đến đó lấy nước thì ắt chóng khô cạn. Người chịu bố thí như nước được lưu động, giống như dòng sông vĩnh viễn không cạn. Nước bên này chảy ra, nước bên kia đổ về, càng chảy càng nhiều. Người thế gian không hiểu đạo lý này, cho nên phải xả, xả bỏ cùng tận. Nếu không giảng sanh thị giới Tây Phương Cực Lạc thì trong kinh giảng cũng được sanh làm thiên dương. Quả báo bố thí hiển tiền, quý vị được làm thiên dương. Vì sao? Người thế gian không có phước báo nhiều như thế, chỉ có sanh lên quái trời hưởng phước. Quý vị tu phước báo quá nhiều, cho nên chúng ta cần quan sát kỹ càng. Thật sự có người nào cần, hoặc người nào thật sự muốn làm việc thiện, đặc biệt làm việc cho xã hội, chúng ta nên hỗ trợ, nên cúng dường, nên thí xả. Bất kể đó thuộc chủng tộc nào hay tôn giáo nào, ở bất kỳ chỗ nào, không nhất định là tại đâu, gặp duyên, gặp cơ hội bố thí, chúng ta nên nắm lấy. Đây là lúc chúng ta tu bố thí, lúc chúng ta tu cúng dường. Đây là việc tốt trong xã hội, chúng ta nên đầu tư. Như thế là ta cũng góp vốn trong đó. Các vị làm việc thiện, tôi cũng đóng góp một phần. Không nên cho rằng việc này không thuộc Phật giáo, chúng ta không làm. Người kia không theo Phật giáo, chúng ta khỏi phải độ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, thế mà phía dưới chúng ta thêm dấu ngoặc, thêm chú thích, không phải Phật giáo, hệ tôn giáo khác thì không độ. Trong kinh Phật có viết như vậy không? Đều bình đẳng như nhau khi giúp đỡ, không phân biệt. Nếu tôn giáo khác không độ, thế mà chúng tôi vẫn thấy quý vị thường phóng sanh, như thế ngay trong mắt quý vị có người không bằng súc sanh. Súc sanh còn giúp đỡ chúng, còn cứu vớt chúng, còn độ chúng, mà người thì bỏ rơi. Quý vị có tâm gì lạ vậy? Đó là tâm Phật ư? Cho nên phải nghĩ tới đạo lý Phật dạy, cần nghĩ thông suốt. Như thế chúng ta làm việc mới thật sự hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Bằng không đều bị sai lầm. Chúng ta thấy tôn giáo khác, họ xây viện dưỡng lão, lập viện cô nhi, chúng ta đến đó tham quan, chúng ta đều nên bố thí cúng dường. Nói cách khác, thấy việc thiện nào, việc tốt nào, chúng ta cũng nên đầu tư. Nói đầu tư trong tâm mọi người rất thích, nói bố thí cúng dường không thích bằng, khá khó chịu. Tôi thay đổi từ, dùng từ đầu tư, quý vị rất hài lòng. Cho nên chúng ta chơi chữ một chút. Trí huệ thật sự khai mở, sáng tỏ, mỗi chúng sanh trong thiên hạ đều làm việc tốt, tôi cũng góp một phần. Giống như kinh doanh, càng làm càng lớn mạnh, mỗi công ty lớn quý vị đều có cổ phần, là một trong những cổ đông. Như thế không tốt ư? Cho nên tôi thay đổi ngôn từ như thế, khi thuyết pháp mọi người nghe mà đồng ý thì dễ hiểu hơn. Nếu tôi nói bố thí cúng dường, Phật tử chúng ta hiến tặng tiền, thấy pháp sư cầm rồi xài hoang phí, trong tâm không thích. Trong lòng vì sao không thích? Tâm sân tham không buông xuống. Nếu tâm sân tham buông xuống, bố thí cúng dường là bình đẳng. Bố thí cúng dường là tận hư không biến pháp giới. Đây mới gọi là xả một được dạng báo, bỏ một mà được quả báo vô lượng vô biên. Vì sao? Quý vị đem tâm thanh tịnh bình đẳng bố thí, quả báo không thể nghĩ bàn. Chính mình vẽ nên vòng tròn để bố thí, quả báo của quý vị nhất định không ra khỏi giới hạn đó. Tại sao không phá cái vòng tròn đó đi? Cho nên trong tư tưởng sai lầm, đầu tiên là tâm tham, thứ hai là sân giận, ngu si, ngạo mạn, hoài nghi thánh giáo. Tham sân si mạn nghi, nghi không phải nghi ngờ điều gì, mà là bán tính, bán nghi lời dạy của Phật Bồ Tát. Như thế sẽ tổn hại rất lớn cho quý vị, chướng ngại thiện hạnh của chính quý vị, chướng ngại thành tựu của chính quý vị, chướng ngại công đức tu học của quý vị. Cho nên chúng ta cần nhận thức rõ ràng về ma. Đây là nói đến phiền não ma. Loại thứ ba, trong kinh nói cho chúng ta biết về ma chết. Chết cũng là ma. Ma chết là nói thọ mạng quý vị không dài, tu học còn chưa thành tựu, thọ mạng đã hết. Sau khi chết lại đầu thai. Dù quý vị tu không sai lầm, có thể được thân người, nhưng quý vị thử nghĩ xem, quý vị đầu thai quên hết sạch sự tu hành đời trước. Dù gặp duyên rất thù thắng, cũng phải làm lại từ đầu. Quý vị thấy có khổ không? Có thể vượt qua ma chết không? Có thể. Ý nghĩa chính là nói không thể chết, không được chết. Trước đây tôi giảng kinh thường nói với mọi người, chết đi thật kinh khủng. Vấn đề này đúng là rất khó giải quyết, cũng rất thực tế, nhưng chẳng phải không thể giải quyết. Chúng ta thấy nhiều người niệm Phật giáng sanh tự tại, họ thật sự không chết, họ sống mà giáng sanh. Khi họ lâm chung thấy Đức Phật A Di Đà Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn, từ biệt người nhà để đi, tôi đi theo Phật, sống mà đi. Sau khi đi, bỏ lại thân xác ô uế rồi vùi chung, đổi thành thân sắc vàng sáng chói. Quý vị nên hiểu, niệm Phật giảng sanh là pháp môn bất tử. Cho rằng có chết thì quý vị hoàn toàn sai lầm. Họ sống mà giảng sanh, chết rồi rất khó được độ, không dễ. Cho nên giúp người giảng sanh, trợ niệm lúc lâm chung, là công đức thù thắng nhất. Khi trợ niệm chỉ giữ một nguyên tắc chính, nhất định cần giúp người giảng sanh giữ được chánh niệm hiển tiền. Điều này rất quan trọng, chính là cần giúp người đó giữ vững tâm nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bởi vì đối với người sắp lâm chung, trong một đời họ đã tạo tác nghiệp rất nhiều, lại còn có vài oán thân trái chủ đời quá khứ sẽ hiện trước mặt họ ngay lúc lâm chung. Tôi nghĩ nhiều người đã có kinh nghiệm, những người sắp lâm chung, họ thấy người này thấy người kia ở đây ở kia. Chúng ta thì không thấy, nhưng họ thấy. Những người họ thấy được đều là thân thiết, đều là quen biết, nhưng đều là người đã chết. họ thấy như thế. Đó là âm cảnh hiện tiền. Người họ thấy có phải là thật không? Không phải. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, đều là oán thân trái chủ biến hóa thành quyến thuộc để dụ dỗ. Chờ anh ta trút hơi thở cuối cùng, oan gia sẽ kéo anh ta đi, họ sẽ trả thù. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, nếu ai gặp hiện tượng này, lập tức cảnh tỉnh, không nên hỏi han, không nên quan tâm, nhất tâm niệm Phật. Đây là một câu khai thị, nhắc nhở người sắp lâm chung giữ vững chánh niệm, không để họ suy nghĩ thấy cái này, thấy cái kia, thấy cảnh nọ, đó là nguy hiểm. Cho nên khi trợ niệm, quan trọng nhất chính là chú ý điều này. Nhất định đừng để người sắp giảng sanh khởi tạp niệm, có ảo tưởng. Bất luận anh ta thấy cảnh giới nào, nghe âm thanh gì, đại khái đều khuyên anh ta không nên chú ý. Dù anh ta nói thấy Bồ Tát Địa Tạng, thấy Phật Dược Sư, cũng nhắc nhở anh ta đừng nên quan tâm, tuyệt đối không chú ý. Chỉ niệm A-di-đà Phật, Phật A-di-đà đến tiếp dẫn mới đi với Ngài. Không phải A-di-đà Phật không nên đi theo. Bởi vì yêu ma quỷ quái biến thành Phật Bồ Tát để dụ dỗ. Đây là mấu chốt, thời khắc quyết định. Rất nhiều người suốt một đời niệm Phật, đến thời khắc quan trọng cuối cùng lại mê mờ, lại sai lầm, thật đáng tiếc. Đây đều là ma cảnh, là ma chướng, đều là nghiệp lực bản thân biến hiện thành cảnh giới hư huyễn. Khi đó chỉ có thấy Phật A-di-đà, thấy Tây Phương Tam Thánh, thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, y báo chánh báo trang nghiêm, đó là tương ưng, đó là chánh niệm. Chúng ta nên giữ gìn chánh niệm lúc lâm chung. Hàng ngày niệm Phật chính là huấn luyện. Hàng ngày luyện quân, lâm chung là xung trận. Thành bại ngay trong một niệm cuối cùng lúc lâm chung. Cho nên trợ niệm công đức vô lượng. Khi trợ niệm nhất định hiểu đạo lý này, thấu rõ chân tướng sự thật, biết cách thức giúp đỡ người khác. Nếu quý vị thường giúp đỡ người, thì tương lai khi lâm chung sẽ có nhân quả, có nhiều người đến giúp. Chúng ta này không chịu giúp người, đến khi đó cũng không có ai đến giúp chúng ta. Rất quan trọng. Đây cũng là bố thí vô úy. Trợ niệm lúc lâm chung thuộc về bố thí vô úy. Bố thí viên mãn. Nhờ đó có thể vượt qua ma chết. Sau cùng nói đến thiên ma. Thiên ma là gì? Dùng ngôn ngữ hiện đại để nói sự quyến rũ của hoàn cảnh bên ngoài. Đây chính thuộc về thiên ma. Hiện nay sự quyến rũ của hoàn cảnh bên ngoài rất mạnh. Quý vị đến siêu thị mua sắm, đi xem hàng hóa trưng bày trong các gian hàng, thì những vật dụng này nọ tất cả đều quyến rũ quý vị. Đúng thật, danh lợi quyến rũ quý vị, ngũ dục lục trần quyến rũ quý vị. Đây thuộc về thiên ma. Đối phó thiên ma dùng thiền định, dùng trí tuệ thì không bị cám dỗ, không chạy theo ma. Ngũ âm ma, phiền não ma, tử ma, thiên ma, nhiều ma như thế ở ngay bên cạnh quyến rũ. Quý vị phải dùng ba phương pháp: giới định tuệ để tiêu trừ ma chướng, mới có thể vượt qua tất cả nghiệp chướng. Nhân tạo nghiệp là chính bản thân chúng ta, nhưng không có duyên, nghiệp cũng không tạo thành. Duyên là gì? Duyên chính là những việc làm của ma. Cho nên phải nhận thức rõ ràng những gì ma làm, đừng bị lừa, đừng để bị quyến rũ, mình phải tự chủ mới có thể thật sự thành tựu ngay trong đời này. Khi chúng ta không chịu nổi trước cám dỗ, Phật dạy chúng ta nên giữ khoảng cách với chúng, ít tiếp cận, ít qua lại. Cho nên vì sao trước đây khi Thế Tôn còn tại thế, cực lực đề xướng A Lan Nhã. A Lan Nhã là gì? Chỗ người tu hành ở. Thời xưa đều ở Am Tranh. Am Tranh xây dựng chỗ nào? Chỗ ít không có dấu chân người, rất hẻo lánh, nơi an tịnh. Vì sao thành lập ở đây? Ít bị quyến rũ, ở sự tránh mọi cám dỗ. Phàm phu chúng ta dễ bị cám dỗ. Nói thì rất hay, nhưng cảnh giới hiện tiền thì dễ bị cám dỗ, lại bị đọa lạc. Cho nên kiến lập chỗ tu hành, nơi càng vắng vẻ càng tốt, càng thanh tịnh càng tốt. A La Nhã là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán nghĩa là không ồn ào. A dịch là không, La Nhã là chỗ ồn ào. A La Nhã chính là chỗ không có ồn ào, không có tiếng ồn. Tiêu chuẩn ngày xưa là không có tiếng trâu bò. Xã hội nông nghiệp thời xưa, người nông dân đều nuôi trâu bò. Nơi xây chùa không nghe tiếng trâu bò là được. Chúng tôi nghĩ thời nay hiện tại không như thế. Hiện tại rất ít tiếng trâu bò. Chỉ cần không nghe tiếng xe, tiếng máy bay là được. Cho nên hiện nay phải đề cao tiêu chuẩn đó. Giao thông không thể quá thuận tiện. Giao thông quá thuận tiện, người đến người đi, náo nhiệt, quý vị còn tu hành được gì? Quý vị không thể tu hành. Cho nên nhất định phải tìm chỗ vắng vẻ, giao thông không thuận tiện, tìm những chỗ như thế. Đối với sự tu học của chúng ta rất có lợi ích. Do vậy người thật sự tu đạo, đời sống càng đơn giản càng tốt, càng thanh tịnh càng tốt. Chúng ta nhớ ngày xưa Đại sư Huệ Diện, sư tổ Tịnh Độ Tông, có biện pháp rất hay, rất đáng để chúng ta noi theo. Tôi cũng rất muốn học theo Ngài, nhưng duyên không đủ. Đây chính là không có phước báo lớn như thế. Người tu trong đạo tràng của Ngài cố định, không thể tới tới đi đi, không có tới lui. 123 người ở ổn định, vẽ một đường ranh giới, mặt bên trong là tu học, mặt bên ngoài không tiếp xúc. 123 người đó đều thành tựu, thật là đại phước báo. Chúng ta làm sao có phước báo lớn như thế? Tìm chỗ thanh tịnh cư trụ, tứ sự cúng dường có người hộ trì, đạo tràng nhất định kiến lập trong núi sâu, ít người lui tới. Đồng tu thật sự tu hành cầu sanh tịnh độ, không hạn chế bao nhiêu người. Giống như Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh chỉ có 8 người cùng tu. Chính mình tu hành và hoằng pháp lợi sanh cần tách ra. Tu hành nhất định không để bị quấy nhiễu, chúng ta mới thành tựu. Bản thân thật sự có định có huệ, tiêu chuẩn này chính là không bị tất cả cảnh giới bên ngoài quyến rũ, quý vị mới có thể xuống núi giúp đỡ tất cả chúng sanh. Bằng không như tượng đất qua sông, khó giữ được thân khỏi tan trong nước. Khỏi cần nói là quý vị độ chúng sanh, chưa tới vài ngày đã bị người ta đổ ngược lại. Đây là lời cảnh giác cao độ, chúng ta phải hết sức chú ý. Thôi, hôm nay thời gian đã hết.